Quyển Tử Thư đã nói rất rõ về giai đoạn này như sau. Chân như bản thể của mọi sự vật đều mở rộng ra, sáng chói như bầu trời, không một gợn mây. Không gian trong suốt như pha lê, là dần rạng đông của chân tâm bắt đầu sáng tỏ. Danh từ sáng tỏ, The Dawn of Luminosity, đã bị nhiều người hiểu lầm như một thứ ánh sáng nào đó. Theo Đại sư Trogyam Trungpa, thì khi chân tâm hiển hiện, tất cả mọi sự đều trở nên rõ ràng, không còn một chút tâm tối nào. Danh từ sáng tỏ ở đây chỉ có ý nghĩa trừu tượng, khác với tâm tối hay vô minh, chứ không có nghĩa là người đó thấy được một thứ ánh sáng sáng chói như nhiều người lầm tưởng. Có người nói rằng đây là giai đoạn giác ngộ, enlightenment. Nhưng Đại sư Trogyam Trungpa không đồng ý, vì giác ngộ là một kinh nghiệm cá nhân, thấy được chân tâm chưa có nghĩa là giác ngộ, mà còn phải hòa nhập và sống trọn vẹn trong đó nữa. Ông viết, con người trải qua vô lượng kiếp sống, đã chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần, đã thấy được chân tâm bao nhiêu lần, nhưng đã mấy ai biết nắm lấy cơ hội để giải thoát này. Giáo pháp của Đức Thế Tôn đã được giảng dạy từ bao ngàn năm nay. Người có duyên được nghe, được học cũng nhiều, nhưng đã mấy người biết áp dụng nó để phá tan lưới sinh tử. Phải chăng tai tuy nghe, mắt tuy thấy, nhưng vì không tỉnh thức, bị nghiệp lực chi phối, nên họ không thể làm gì hơn là tiếp tục trôi nổi trong sinh tử luân hồi. Dù có ý thức được chân tâm, nhưng sự an trú vào đó lâu hay mau, hoàn toàn tùy thuộc vào khả năng hay công phu của người đó. Có người kinh nghiệm được trạng thái này trong vòng vài giờ, vài ngày, vài tháng hay vài năm. Hiển nhiên, nếu có thể an trú mãi mãi, thì họ đã hoàn toàn giải thoát rồi. Nhưng không mấy ai được như vậy. Dù chưa hoàn toàn, nhưng kinh nghiệm được chân tâm là một kinh nghiệm tâm linh vô cùng quý báu. Sau đó, họ có thể chuyển thần thức để tái sinh vào những nơi chốn mà họ chọn lựa. Đó là trường hợp các vị hóa thân. Đối với những người bình thường, khi yếu tố tinh thần tan rã hết, thì họ sẽ thiếp đi trong một thời gian dài, khoảng 3 ngày. Và lúc đó, các thói quen được lưu trữ trong tàng thức bắt đầu thu xếp để chuẩn bị cho giai đoạn sau hay giai đoạn sống trong cõi sáng. The Luminous Bardo of Dogmata. Theo quyển Tử Thư, giai đoạn sống trong cõi sáng, Dogmata, là lúc tâm thức con người biến hiện rất tế nhị, vì các yếu tố vật chất tan rã hết và chân tâm hiển hiện. Tiến sĩ David Bond viết, khi vật chất tan rã thì nó chuyển qua hình thức năng lượng, vì vật chất chính là các năng lượng đã đông đặc lại. Khi vật chất khởi sự tan rã, thần thức dường như bị tê liệt, khiến con người có cảm tưởng như đang ở trong một căn hầm tăm tối, không ý thức được điều gì. Nhưng khi bước sang giai đoạn cõi sáng, thì họ thấy mình lơ lửng trong một biển ánh sáng đặc biệt với các màu sắc huyền ảo. Đây là điều mà quyển Tử Thư gọi là lúc đêm chuyển qua ngày, hoặc khi mặt trời chiếu sáng thì bóng tối tan dần và sự thật phô bày rõ rệt. Mặc dù quyển sách này dành hẳn một phần quan trọng để nói về cõi sáng, The Bardo of Dogmata, nhưng đây là một phần rất khó hiểu, khó diễn tả, nên thường được giải thích bằng nhiều cách khác nhau. Có lẽ chính vì thế, phần này đã tạo nhiều rắc rối, mâu thuẫn cho những người muốn tìm hiểu về nó, nhất là giới học giả Tây Phương thường hay suy luận, phân tích một cách khoa học. Đa số những người này vì thiếu kinh nghiệm tâm linh nên đã giải thích cõi này một cách sai lạc như một kinh nghiệm về ảo giác và có nhiều ngộ nhận đáng tiếc. Đức Đạt Lai Lạt Ma cho biết, chân lý có thể được diễn tả một cách tuyệt đối cũng như tương đối. Nếu một người có trình độ hiểu biết thâm sâu thì họ có thể kinh nghiệm ngay được sự tuyệt đối, nhưng vì số người này rất ít, do đó các danh sư đã phải sử dụng các ví dụ, các lối nói trừu tượng bóng bẩy, các hình ảnh biểu tượng, các ví dụ giản dị để diễn tả, nhưng cũng vì thế mà nó chỉ có tính cách tương đối thôi. Sử dụng những gì tương đối để diễn tả điều tuyệt đối là việc rất khó, nên người đọc cần hiểu rằng đó chỉ là những giai đoạn, những phần nhỏ rời rạc được góp nhặt lại để diễn tả những điều không thể diễn tả mà thôi. Người ta phải biết phân biệt, đừng lầm ngón tay chỉ mặt trăng với mặt trăng, đừng lầm những ví dụ bóng bẩy như những sự thật tuyệt đối. Nhiều người cho rằng đời sống ở cõi này rất thoải mái, sung sướng với những cảnh giới tương tự như cảnh giới ở cõi trần. Nhưng người khác lại cho rằng khi bản ngã đã tan hết thì không còn chủ thể hay đối tượng nữa. Tất cả đều là cái vô cùng, cái đồng nhất, vô phân biệt, mà đã vô phân biệt thì đâu còn có mình có người nữa. Đại sư Chogyam Trungpa viết, đây không phải là sự cảm nhận hay kinh nghiệm, vì cảm nhận hay kinh nghiệm còn có sự phân biệt giữa chủ thể và đối tượng. Đây chính là cái điều mà danh từ Phật giáo gọi là tâm vô phân biệt hay bất nhị. Khi bước qua cõi sáng, giai đoạn đầu tiên là hồi quang phản chiếu, hay là sự quan sát lại tất cả những diễn tiến đã xảy ra trong kiếp sống vừa qua một cách trung thực. Vì bản ngã đã tiêu tan hết, không còn thành kiến hay tham sân si, nên đây là một sự quan sát trung thực và chính xác nhất. Tuy nói là quan sát, nhưng đây chỉ là một lối nói có tính cách tương đối, vì theo các danh sư Tây Tạng, đây chỉ là một sự sắp xếp của định luật nhân quả, chuẩn bị các nhân cho kiếp sống tương lai. Giai đoạn thứ hai của sự sắp xếp này đã được người Tây Tạng sử dụng các hình ảnh, biểu tượng để diễn tả sự biến hiện của tâm thức từ trạng thái vô phân biệt đến trạng thái phân biệt hay bất nhị, chuyển qua nhị nguyên. Theo quyển Tử Thư, giai đoạn này kéo dài khoảng 7 ngày như sau. Vào ngày đầu, có các tia sáng xoay dần, bầu trời hiện ra màu xanh dương, và chính giữa có Đức Phật Tỳ Lô Giá Na, tượng trưng cho sự thật tuyệt đối hay sự trong sạch vô biên xuất hiện. Toàn thân Phật phát ra hào quang màu trắng chói sáng, và gần đó có các hình ảnh của chư thiên với luồng ánh sáng mờ đục hơn cũng đồng thời xuất hiện. Vì các nghiệp lực của sân hận vẫn còn chất chứa trong tàn thức, nên người ta thường không dám nhìn thẳng vào luồng ánh sáng xuất phát từ Đức Tỳ Lô Giá Na, mà có ý hướng chuyển qua luồng ánh sáng của các chư thiên. Sân hận được giải thích như một hình thức tự vệ của bản ngã. Nó không dám để cho mình tiêu dung vào luồng ánh sáng chói lọi kia, mà quay đầu tìm qua lối khác thoải mái hơn, dễ chịu hơn. Đây là giai đoạn đầu của sự thành lập hạt giống của bản ngã, và cũng là động lực để dòng luân hồi tiếp tục chuyển động, thúc đẩy người ta đầu thai vào cảnh giới của chư thiên. Vào ngày thứ hai, có các tia sáng của thủy đại màu trắng trong suốt, và từ phương đông, Đức Phật Kim Cang A Súc Bệ, tượng trưng cho trí tuệ viên mãn xuất hiện. Toàn thân Ngài tỏa ra một thứ ánh sáng trong suốt, xuyên qua tất cả mọi vật. Nhưng gần đó, có các hình ảnh lạ lùng, tượng trưng cho cảnh giới địa ngục màu xám đục, cũng đồng thời xuất hiện, vì các nghiệp lực của si mê hay kiến chấp vẫn còn chất chứa trong tàn thức, nên đa số không dám nhìn thẳng vào luồng ánh sáng trong suốt kia. cái trí suy luận của bản ngã bắt đầu hoạt động. Nó không dám đối đầu với sự thật rằng bản ngã hay ngũ uẩn vốn không có thật, mà tìm cách ẩn mình dưới lớp khói màu xám của vô minh. Đây là giai đoạn đầu của các động lực thúc đẩy người ta đầu thai vào cảnh giới địa ngục. Vào ngày thứ ba, có các tia sáng của địa đại màu vàng xuất phát từ phương Nam. Chính giữa luồng ánh sáng đó, có Đức Bạt Già Phạm Bảo Sanh, tay cầm viên Minh Châu sáng chói xuất hiện. Từ viên ngọc phát xuất những tia sáng màu vàng, tượng trưng cho Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, oai nghi, trang nghiêm không gì sánh bằng. Gần đó có một lớp ánh sáng màu xanh mờ đục, tượng trưng cho cảnh giới của loài người, cũng đồng thời xuất hiện. Vì các nghiệp lực của kiêu căng hãnh diện nghi kỵ vẫn còn chất chứa trong tàng thức, nên đa số không dám nhìn thẳng vào lớp ánh sáng màu vàng chói lọi kia. Cái lòng hãnh diện của bản ngã sẽ hành động. Nó không muốn nhìn vào sự vinh quang lớn lao, trang nghiêm đẹp đẽ trong thế giới của Đức Bạt Già Phạm Bảo Sanh, mà cố gắng tìm cách ẩn mình vào lớp ánh sáng màu xanh đục. Đây là giai đoạn đầu của các động lực thúc giục người ta đầu thai vào cảnh giới của loài người. Vào ngày thứ tư, có các tia sáng của hỏa đại màu đỏ xuất phát từ phương Tây. Chính giữa luồng ánh sáng đó, có Đức Phật A-di-đà đứng trên tòa sen, dang rộng hai tay tiếp dẫn. Luồng ánh sáng này chiếu soi khắp mười phương thế giới, không chỗ nào không soi đến. Gần đó có một lớp ánh sáng màu nâu đục, tượng trưng cho cảnh giới của ngạ quỷ, cũng đồng thời xuất hiện. Vì các nghiệp lực của ích kỷ tham lam, lo tích lũy tài sản vẫn còn chất chứa trong tàng thức, nên đa số không dám nhìn thẳng vào lớp ánh sáng chói lọi kia. Lòng tham của bản ngã sẽ hành động, nó không muốn bước vào sự vinh quang, đẹp đẽ của thế giới cực lạc kia mà cố gắng tìm cách ẩn mình vào lớp ánh sáng màu nâu đục. Đây là giai đoạn đầu của các động lực thúc giục người ta đầu thai vào cảnh giới của ngạ quỷ. Vào ngày thứ năm, có các tia sáng của phong đại màu xanh lục xuất phát từ phương Bắc. Chính giữa luồng ánh sáng có Đức Phật Bất Không Thành Tựu, tay cầm một cái chày kim cương hình chữ thập xuất hiện. Xung quanh có một lớp ánh sáng màu xanh thẫm, tượng trưng cho thế giới của Atula, cũng đồng thời xuất hiện. Vì các nghiệp lực của ganh ghét, giận tức tị hiềm đố kỵ, do dự, không nhất quyết, còn chất chứa trong tàng thức, nên đa số không dám nhìn thẳng vào lớp ánh sáng màu xanh chói lọi kia. Các động lực của lòng hãnh diện, ganh ghét, tị hiềm, đầy do dự của bản ngã sẽ hành động. Nó không muốn thấy một cái gì tốt đẹp hơn, vinh quang hơn, lớn lao hơn, đẹp đẽ hơn nó, nên thay vì hòa nhập vào thế giới của Đức Phật Bất Không Thành Tựu, nó lại tìm cách ẩn mình vào lớp ánh sáng màu xanh thẫm, vốn dễ chịu hơn. Đây là giai đoạn đầu của các động lực thúc giục người ta đầu thai vào cảnh giới Atula. Vào ngày thứ sáu, có một cầu vồng năm sắc xuất hiện. Trong mỗi màu sắc lại có thế giới của một vị Phật đồng xuất hiện. Ngoài ra, còn có các vị kim cương hộ pháp và 42 đấng thiên thế xuất hiện quanh đó, như sẵn sàng tiếp dẫn người ta bước vào những thế giới tốt lành, trang nghiêm, thanh tịnh kia. Tuy nhiên, các động năng của bản ngã cũng đồng thời trỗi dậy. Lòng sân hận kiêu căng, nghi kỵ ngã mạn tham lam khiến người ta sinh tâm sợ hãi, không dám bước vào những cảnh giới ấy, mà tìm cách tránh né và bỏ qua cơ hội có thể giải thoát. Ngay từ lúc đó, những luồng ánh sáng mờ đục bắt đầu chiếu sáng, để hướng dẫn con người đi vào sáu nẻo luân hồi, và khởi sự từ lúc đó, những năng lực của vô minh bắt đầu tạo tác. Vào ngày thứ bảy, sự sắp đặt của các hạt giống sinh tử đã gần như hoàn tất, và cái thế giới bất nhị của tâm vô phân biệt đã chuyển thành những cặp nhị nguyên đối đãi. Có hai cánh cửa được mở rộng trước mặt. Cánh cửa của sự hiểu biết, trời, dẫn lên trên, và cánh cửa của sự không hiểu biết, súc sinh, dẫn xuống dưới. Tùy theo nghiệp lực lôi cuốn mà người ta sẽ đi lên cao hay xuống thấp, hoặc bước vào ba đường lành, trời người Atula, hay ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Sau đó, người ta bước vào giai đoạn thứ tư của dòng luân hồi, hay giai đoạn chuẩn bị để tái sinh. Theo các danh sư Tây Tạng, tất cả các hình ảnh nói trên không phải ở bên ngoài đến, mà chỉ là sự phóng chiếu của tâm thức bên trong. Nằm sâu trong tâm thức là các năng lượng giải thoát biến hiện một cách tế nhị và phức tạp. Những năng lượng này vốn vẫn hiện hữu, nhưng thường tiềm ẩn vì bị vô minh che phủ. Hay nói cách khác, vì bị các động lực của bản ngã như tham lam, sân hận, kiêu căng, ngã mạn, nghi kỵ che lấp, nên người ta không thể ý thức được chúng. Chính vì không ý thức được chúng, nên người ta tiếp tục bị nghiệp lực lôi kéo vào trong dòng sinh tử luân hồi. Nói một cách khác, công phu tu hành diệt ngã, loại bỏ các thói quen của thân khẩu ý, chính là một cách làm giải phóng các năng lượng giải thoát này. Một số các học giả người Âu đã đặt câu hỏi, nếu người Tây Tạng nhìn thấy các vị Phật, thì một người Âu không cùng tôn giáo sẽ thấy gì? Sogyam Rinpoche, một danh sư Tây Tạng đã trả lời, đây không phải là một kinh nghiệm hay một ảo ảnh, mà chỉ là sự diễn tả bằng ví dụ, qua các biểu tượng về sự biến hiện của tâm thức. Hiển nhiên, tùy theo tâm thức biến hiện mà người ta có thể giải thích bằng các hình ảnh khác nhau. Một người có đức tin vào Thiên Chúa có thể sẽ nhìn thấy Thượng Đế, Đức Chúa, Đức Mẹ hoặc các đấng thiên thần. Vấn đề chính không phải là sự nhìn thấy gì, mà là ở chỗ ý thức rằng tất cả đều do tâm thức biến hiện. Tất cả mọi mầm mống thiện ác tốt xấu đều ở tâm mà ra, tất cả đều do tâm tạo. Theo Đức Đạt Lai Lạt Ma, đối với một người bình thường, sự chết có thể chỉ là một giấc ngủ dài mà thôi. Mặc dù diễn tiến của sự chết đã được giải thích rất rõ rệt qua quyển Tử Thư, nhưng không phải ai cũng tỉnh thức để theo dõi từng giây từng phút như thế. Phần lớn con người, khi trút hơi thở cuối cùng, chỉ thấy mình mê man rồi thiếp đi một lúc. Sau đó họ dần dần tỉnh lại và thấy mình có thể chứng kiến tất cả mọi sự đã xảy ra trong cuộc đời. Hồi quang phản chiếu, vì khi đó bản ngã đã tan rã, nên họ có thể chứng kiến rõ ràng mọi sự xảy ra đúng với sự thật, chứ không còn bị các thành kiến chi phối nữa. Khi quan sát các diễn tiến này, họ sẽ ý thức được luật nhân quả đã hành động như thế nào, vì lý do gì mà sự kiện đã diễn ra như thế, và từ đó tâm trạng của họ nảy sinh những mong cầu, ao ước, vốn là những hạt giống, nhân để chuẩn bị cho sự tái sinh sau này. Sự thu xếp này hết sức phức tạp vì còn tùy theo những duyên nghiệp đã gây ra từ những kiếp trước. Chính những động năng này quyết định sự thành lập một bản ngã cho kiếp sống trong tương lai. Tóm lại, chết không phải là hết, vì nó là điều kiện tất yếu của một kiếp sống sắp đến. Khi các nhân duyên của kiếp này đã hội đủ, kiếp sống phải chấm dứt, và sau đó có sự thu xếp sắp đặt lại, tùy theo các mong cầu ao ước, tùy theo các duyên nghiệp đã tạo, làm nhân cho kiếp sống về sau. Đời sống kiếp trước tạo nhân cho đời sống ở kiếp sau, và kiếp sau là quả của kiếp trước, liên miên bất tận không chấm dứt. Đó chính là căn bản của luật luân hồi nhân quả. Sở dĩ người ta đau khổ vì đã nhận thức sai lầm rằng sự vật vốn không thay đổi, cứ bám chặt lấy những ảo giác của vô minh, mong kéo dài đời sống để thỏa mãn dục vọng, tạo mãi những nghiệp lành dữ và cứ thế trôi nổi trong luân hồi sinh tử. Đối với đa số người Âu, chết là hết, là chấm dứt, là vĩnh viễn chia lìa. Sau khi cử hành tang lễ một cách long trọng, người sống cho rằng họ không thể làm gì hơn được nữa. Đây là một sự sai lầm đáng tiếc vì thiếu kiến thức và hiểu biết về thế giới bên kia. Đối với người Tây Tạng, việc chân thành cầu nguyện và hiểu biết quyển tử thư để hướng dẫn người chết là một nghi thức quan trọng, nhưng không phải ai cũng biết. Tuy nhiên, người ta vẫn có thể làm được nhiều điều hữu ích mà không nhất thiết sử dụng đến quyển tử thư. Có nhiều cách giải thích về thời gian của giai đoạn từ khi chết cho đến lúc đầu thai như sau. Có người cho rằng một ngày ở bên cõi âm tương tự với 7 ngày ở cõi trần, hay 7 ngày ở cõi âm tương ứng với 49 ngày ở cõi trần. Do đó, người ta phải cầu nguyện liên tiếp trong vòng 49 ngày, nhất là trong 3 tuần lễ đầu tiên, khi thần thức người chết còn đang phân vân, chưa biết chọn nơi chốn nào để đi. Đây cũng là giai đoạn mà sự liên hệ với thân quyến còn nặng, nên thần thức người chết vẫn quanh quẩn bên những người thân, có thể nghe được, ý thức được lòng chân thành và sự hướng dẫn để biết đường mà đi đầu thai. Nếu không được hướng dẫn cẩn thận, thần thức mê muội, dễ bị nghiệp lực chi phối hay bị các động lực bất hảo dẫn dắt đầu thai vào 3 đường ác. Có người lại cho rằng cõi bên này có tất cả 7 tiến trình khác nhau, mỗi tiến trình dài 7 ngày, và tiếp theo tiến trình đầu như vừa diễn tả ở trên, còn có những tiến trình khác, thay vì gặp 5 vị Phật thì người chết lại gặp 5 vị Ma Vương, 5 vị Thiên Thể, 5 đấng thần linh, vân vân. Tuy nhiên, dù giải thích theo quan niệm nào, thời gian khoảng 49 ngày luôn luôn được coi là giai đoạn quan trọng nhất. Dĩ nhiên, người ta không chỉ giới hạn việc cầu nguyện trong vòng 49 ngày thôi, mà còn phải tiếp tục cầu nguyện sau đó nữa. Hòa thượng Dutrom đã viết, giai đoạn 49 ngày chỉ có ý nghĩa tượng trưng thôi. Có người sau khi từ trần, chỉ ở cõi bên này một thời gian rất ngắn, rồi đầu thai ngay, và có những người khác cứ quanh quẩn bên cõi này cả 100 năm, có khi cả 1000 năm, vẫn chưa chọn được nơi chốn đầu thai. Một số học giả người Âu cho rằng nghi thức đọc quyển tử thư hướng dẫn người chết là vô lý, vì người chết đâu thể nghe được nữa. Hòa thượng Chogyam Trungpa đã giải thích, hiển nhiên người quá cố không thể nghe bằng thính giác được nữa, nhưng họ vẫn ý thức được bằng thần thức. Consciousness. Vì đây là sự theo dõi bằng tư tưởng, nên dù người ta đọc bằng tiếng Tây Tạng hay bất cứ ngôn ngữ gì, người chết vẫn có thể hiểu được. Sự truyền đạt bằng tư tưởng này đòi hỏi sự chân thành. Có thành thật thì người khác mới cảm nhận được, và có cảm thì mới có ứng. Do đó, các nghi lễ có tính cách nặng phần trình diễn, thiếu thành thật, làm chỉ để cho xong, thật không có một ý nghĩa tốt đẹp gì hết. Một số người khác cho rằng khi chết, bản ngã đã tan rã hết, thì đâu còn gì để nghe nữa. Hòa thượng Trung Pa giải thích, không ai biết được người chết đang ở trong tình trạng hay giai đoạn nào. Nếu họ đang bước vào trạng thái kinh nghiệm chân tâm, thì có thể họ không ý thức được bao nhiêu, nhưng thông thường trạng thái này chỉ xảy ra trong một chớp mắt, sau đó các năng lượng thuộc bản ngã đã tan rã lại được sắp xếp theo các định luật nhân quả. Thời gian ở cõi sáng và chuyển thần thức để đầu thai, do đó họ vẫn có thể ý thức rõ rệt những sự kiện xảy ra xung quanh được. Dĩ nhiên việc đọc quyển tử thư hay đọc kinh cầu nguyện cho người chết còn có những ảnh hưởng khác thuộc vấn đề tư tưởng, mà cõi bên kia vốn là cõi của tư tưởng thì chắc chắn có những ảnh hưởng mà sự hiểu biết giới hạn không thể nghĩ bàn. Một trong những vấn đề đang được bàn cãi sôi nổi hiện nay là việc sử dụng các máy móc nhân tạo để kéo dài sự sống, Life Support System. Sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật này đã gây ra một tình trạng nan giải trên phương diện pháp luật, luân lý, đạo đức và gây khó khăn cho giới y sĩ cũng như thân quyến người chết. Việc sống không ra sống mà chết cũng không ra chết ở trạng thái vô tri vô giác này quả thật vô cùng đáng sợ. Liệu chúng ta có muốn cho người thân kéo dài đời sống như thế chăng? Ai có thẩm quyền kéo dài đời sống người khác bằng máy móc hay chấm dứt đời sống khi rút những máy móc này ra? Liệu một số y sĩ có thể giúp bệnh nhân chấm dứt sự đau đớn thân xác bằng cách giúp cho họ tìm cái chết được không? Hiển nhiên, đây là một vấn đề hết sức phức tạp, tế nhị và không có câu trả lời chung, nên phải tùy từng trường hợp mà giải quyết. Dĩ nhiên, việc sử dụng máy móc nhân tạo để kéo dài sự sống cho những người có hy vọng được cứu sống, như trong trường hợp tai nạn, bệnh tật là một chuyện, nhưng việc kéo dài đời sống cho những người không còn một hy vọng gì có thể cứu sống, hoặc quá già, yếu, không thể sống thêm được nữa, lại là một vấn đề khác. Theo quyển tử thư, tâm trạng con người lúc từ trần hết sức quan trọng. Việc sử dụng máy móc để kéo dài thêm đời sống chắc chắn sẽ gây khó khăn cho người chết. Dù cho người đó ở trong tình trạng hôn mê, coma, nhưng thần thức của họ vẫn ý thức được mọi sự xảy ra xung quanh. Sự cố gắng kéo dài đời sống này có thể gây cho họ một sự bực bội, khó chịu, oán hận và chắc chắn họ không thể thoải mái, tự tại khi ra đi được. Bác sĩ Kubler-Ross đã viết, thà để cho một người thoải mái rút hơi thở cuối cùng, còn hơn để cho họ khổ sở sống một cách vô nghĩa bằng các phương tiện nhân tạo. Linh mục Thomas Merton cũng đã viết, sự sống không ra sống, mà muốn chết cũng chẳng được vì các máy móc nhân tạo này, chính là sự giam giữ linh hồn con người trong ngục tù của thể xác. Nhưng làm sao được khi đa số mọi người ngày nay đều chết trong bệnh viện hoặc nhà dưỡng lão dưới sự kiểm soát khắt khe của các y sĩ, mà đa số y sĩ đều được dạy bảo rằng bổn phận của người y sĩ là cứu sống bệnh nhân bằng bất cứ phương tiện nào và bằng mọi giá. Do đó mới có thảm trạng mà bác sĩ Melvin Marks đã diễn tả. Sự chết được ấn định bởi nhịp đập của tim, lượng oxygen trong máu, sự hoạt động của bộ óc. Nên khi tim ngừng đập, thì người ta sử dụng điện để kích thích cho tim đập lại. Khi oxygen trong máu giảm đi, thì người ta sử dụng các phương pháp hô hấp nhân tạo hay các máy bơm dưỡng khí vào phổi. Khi óc ngưng hoạt động thì người ta chích đủ các loại thuốc hóa học để kích thích bộ óc làm việc. Đa số bệnh nhân thường bị điện giật lung tung, toàn thân đầy những vết chích, thân thể bơm đủ các loại thuốc cho đến khi y sĩ thấy đủ và ngừng tay thì các trò này mới chấm dứt. Để tránh tình trạng này xảy ra, ngày nay một số người đã phải làm di chúc rằng nếu không còn hy vọng gì cứu sống nữa thì hãy để cho họ ra đi một cách an lành và tự nhiên. Việc làm di chúc này khá thịnh hành tại các quốc gia Tây Phương và đa số những người hiểu biết đều thông báo cho bệnh viện hay y sĩ biết về tờ di chúc này khi họ phải vào bệnh viện. Vì chết là một điều có thể xảy ra bất ngờ, không phải ai cũng có thọ mệnh lâu dài, nên sự chuẩn bị khi trong nhà có người chết là một việc hết sức quan trọng. Sogan Rinpoche, một danh sư Tây Tạng đã khuyên, khi tim ngừng đập, thì người đó chưa hẳn đã chết, chỉ có phần vật chất đã ngừng hoạt động hay bắt đầu tan rã mà thôi. Vì phần tâm linh cần phải mất thêm một thời gian nữa mới tan rã, khoảng từ 8 đến 36 giờ. Nên điều cần thiết là không nên di động đến thân thể người chết. Điều quan trọng nhất là phải tránh sự khóc lóc ồn ào để thần thức người chết không quyến luyến hay đau khổ thêm. Hãy khởi sự tụng kinh cầu nguyện một cách chân thành và tránh các tiếng động ồn ào náo nhiệt. Dĩ nhiên, người chết không thể nghe được bằng các giác quan thông thường, nhưng vì phần tinh thần còn hoạt động, nên thần thức của họ vẫn có thể cảm nhận được những sự ồn ào náo nhiệt này mà sinh tâm bối rối, khó chịu hay sân hận. Dĩ nhiên tang gia nào cũng bối rối, nhưng đừng vì thế mà bám vào các thói mê tín dị đoan hay lo chọn ngày giờ tốt, lo tiệc tùng ma chay mà quên đi những việc khác cần làm hơn. Người ta có thể đọc quyển tử thư để hướng dẫn thần thức người chết nếu được huấn luyện về phương pháp này. Người ta cũng có thể niệm hồng danh Đức Phật A-di-đà để cầu cho người chết được giảng sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Người ta cũng có thể đọc kinh cầu nguyện của các tôn giáo. Điều quan trọng nhất là sự chí tâm chí thành, chứ không phải đọc tụng như một cái máy. Nên nhớ, người chết có thể đọc rõ tư tưởng người sống và chắc chắn cảm được mọi sự thiếu thành thật nếu có. Sự cầu nguyện rất có ích, vì nó có thể giúp người quá cố bình tĩnh lại và cùng cầu nguyện theo. Khi tâm thức họ nhờ đọc kinh mà được sáng suốt, được an lạc, thì chắc chắn họ sẽ được siêu thoát vào những đường lành. Nên tránh tất cả những việc sát sinh hay sử dụng đồ ăn như thịt cá hay rượu, vì những thứ này thường thu hút những vong linh thấp thỏi, những loài ma quỷ đói khát tìm đến. Khi thần thức người chết còn đang dao động chưa bình tĩnh thì sự tiếp xúc này không có ích lợi gì cả. Nên tránh các hình thức ma chay to lớn linh đình hay các thủ tục phiền phức, vì luồng tư tưởng của đám đông thường phức tạp lộn xộn, không giúp cho người chết được bao nhiêu. Hãy yêu cầu mọi người giữ yên lặng và chú tâm cầu nguyện một cách giản dị là tốt đẹp nhất. Sau khi chôn cất, hãy tiếp tục tụng kinh khuya sớm trong vòng 49 ngày, nhất là trong 3 tuần lễ đầu, vì đây là giai đoạn quan trọng hơn cả. Khi các sự sắp xếp nhân quả chưa ngã ngũ rõ rệt, khi người chết còn có thể tỉnh thức để hòa nhập vào các luồng ánh sáng để siêu thoát. Mặc dù đa số người Tây Phương thường chôn cất, nhưng việc thiêu xác có nhiều lợi ích nhất. Thứ nhất, để người chết không còn quyến luyến thân xác, dễ siêu thoát. Thứ hai, lửa có một tác dụng đặc biệt để chuyển hóa các năng lực còn sót lại quanh thân xác, ngăn ngừa được sự kêu gọi của các phù thủy, pháp sư, lợi dụng các năng lực này vào những việc bất hảo. Việc ướp xác chính là một lối sử dụng các năng lực này để lưu giữ âm binh, hòng duy trì ảnh hưởng của tà môn.